Rồi các vị khác, có vị pháp sư thông tam tạng đến hỏi: chân như có biến đổi chăng? Sư đáp: có biến đổi. Thiền, ông bảo: thiền sư lầm. Sư bảo: đại đức có chân như chăng? Mới có. Nếu không biến đổi quyết định là phàm tăng, đâu chẳng nghe thiện trí thức hay chuyển ba độc thành ba cái nhóm tịnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thành thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Chân như nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên vậy. Cái câu này là câu rất là có. Hỏi chân như có biến đổi không? Nếu nói theo thường tình thì chúng ta trả lời sao? Là không. Vì chân như nó là như vậy, không có đổi thay, mà sao biến đổi được? Cho nên nó không biến đổi. Nhưng mà Ngài đáp có biến đổi, chân như có biến đổi. Thì ông sư này, ông biết là như vậy thì sai. Cho nên nói là thiền sư lầm. Như vậy thì ông lầm rồi. Thì Ngài nói đại đức có chân như chăng? Là có. Có chân như. Nếu không biến đổi quyết định là phàm tăng mãi, phải không? Đâu chẳng nghe trong kinh nói thiện tri thức hay chuyển ba độc thành ba nhóm tịnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thành thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Như vậy thì chân như nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên. Nó khi vậy mãi không có đổi được. Mà không đổi được tu sao được, phải không? Thành là ông chịu thua. Như vậy thì chúng ta mới thấy thể chân như thì không biến đổi. Nhưng mà vì cái dụng của chân như, như tôi nói hồi nãy, mặt nước hay là nước trong hồ nó không đổi, nhưng mà có sóng thì có gió thì sóng nổi lên, phải không? Mà nổi lên thì cái mặt hồ phẳng bây giờ biến thành cái mặt hồ động. Như vậy thì mặt hồ động nếu ngừng gió thì nó trở lại mặt hồ phẳng. Thì như vậy mặt phẳng và mặt động cũng là cái hồ thôi, phải không? Cũng là mặt hồ thôi. Tùy duyên tùy nghiệp. Vì vậy mà từ cái phẳng biến thành động, từ cái động trở về phẳng. Như vậy tâm chúng ta giấy niệm lăng xăng, cái giấy niệm lăng xăng đó, cái đó là có dính dáng gì cái tâm thể chân thật không? Nó cũng là từ đó sinh ra. Cũng như sống thì từ nước sinh ra. Cho nên chỉ buông hay là dừng thì nó lặn tới xuống. Bởi vì có giấy niệm là có biết, là có biết thì cũng có một phần tâm. Nhưng mà tâm đó là cái tâm bóng dáng, chứ không phải cái tâm thể. Mà nói ra thế gian gọi là cái dụng, chứ không phải là cái thể. Nhà cái dụng là cái tướng sinh diệt, mà mình chấp cái tướng sinh diệt làm cái thiệt, cái chân thật, đó là sai lầm. Cho nên dụng biết nó là dụng, mà dụng thì đó là phương tiện, là giả, là tạm. Cho nên mình đừng có đặt nó là cái chánh, đừng đặt nó là cái thể cứu kính của mình, thì như vậy trúng. Còn ở đây chúng ta hay đặt nó là cái thật, cái cứu kính. Thí dụ như quý vị vừa suy gẫm một sự việc gì, suy gẫm rồi nhận lý, mình nhìn mình hiểu đúng rồi đó, mình hiểu đúng rồi đó, thì cho cái hiểu mình là đúng là thật, phải không? Đúng tức là đúng như thật chứ gì. Mà đúng cái suy nghĩ mà đúng thật, ai có chỉ trích, ai có chê bai thì mình sao? Mình phản bác kịch liệt, phải không? Chống đối kịch liệt. Thì như vậy từ cái chấp dụng hư giả cho là thật, mình sanh ra có cái tranh đấu hơn thua. Còn nếu mình biết cái nghĩ chỉ là một cái dụng của nhỏ của tâm, nó xin rồi nó diệt, nó không có thiệt. Mà nó không thiệt thì làm sao nó chân lý được mà cho là đúng. Nó đúng ở lúc này, không đúng ở lúc nọ. Như quý vị thấy, ở mỗi nước đều có những cái cuốn luật, phải không? Mà cuốn luật nó từ đâu mà ra? Nó từ suy nghĩ của người ta, mà gọi là suy nghĩ của những người có trí thức đó. Suy nghĩ rồi xét nét cái hoàn cảnh của đất nước, xét nét về cái tình hình của dân chúng, vân vân. Rồi họ đặt ra cái luật để bắt đi theo cái con đường đó. Làm đúng như vậy thì có trật tự, làm đúng như vậy thì trong nước mới được trị an nhân dân. Nhưng mà rồi lâu lâu cái có ai đó nảy ra một cái ý gì mới, làm cái gì nó ngoài cái luật, khai thay luật cái thiếu rồi, không có chỗ nào để đem ra trị được. Cái sao? Cái họp quốc hội họp lại cái sửa luật. Cái luật là thường thường ta gọi là chân lý rồi đó, phải không? Chân lý của cuộc sống. Nhưng mà lâu lâu luật cũng cặt, nó cũng sai, sai rồi họp lại cái sửa nữa. Thì như vậy tất cả cái biết, cái hiểu trên thế gian nó bị chuyển biến luôn, tùy thời tùy cảnh, chứ nó không có nguyên vẹn. Mà cái nghĩ mình cho nó là đúng 100% trước sau như một thì đó là sai lầm, phải không? Như vậy mà có nhiều người chấp mình nghĩ cái gì là chân lý rồi, ai nói khác là cái tới chừng này chết thôi chứ không có nhịn, phải không? Đó là cái lầm lẫn. Vì vậy mà chúng ta phải biết cái thể chân như là không sanh diệt, nhưng mà cái dụng của chân như luôn luôn là biến đổi. Bởi dụng biến đổi cho nên khi cái dụng ô nhiễm thì nó làm che lấp cái thể trong sạch. Nếu cái dụng mà trong sạch thì cái thể trong sạch nó hiện bài, phải không? Cái dụng ô nhiễm tức là sáu căn mình chạy theo sáu trần dính mắt nó, thì đó là cái dụng ô nhiễm. Mà ô nhiễm thì nó che khuất, cũng như là cái lớp sơn ở trên cái mặt gương vậy đó. Cái gương là trong, nhưng mà giờ cứ dính một cái là thêm một cái vết nhơ trên mặt gương. Mà dính nhiều quá thì mặt gương nó bị phủ, bị mờ. Như vậy thì cái dính trên mặt gương đó nó không rời mặt gương, vì nó đã dính cho nên chúng ta phải ráng chùi, chùi nó sạch thì nó mới sáng, thì gương tự sáng. Nhưng vì dính bụi, dính sơn nó không sáng. Do đó cho nên chúng ta biết rằng sáng và tối là cái bề mặt của gương bị nhiễm và hết nhiễm, bị dính và hết dính, phải không? Thì như vậy cái dính là dính ở đâu? Dính trên mặt gương. Cái hết dính thì hết dính cái gì? Hết dính trên mặt gương. Như vậy thì tâm chúng ta là tâm sáng, nhưng mà niệm dấy lên rồi dính với sáu trần làm nó tối, nó tối từ từ. Do đó mà chúng ta nhiễm nhiều chừng nào nó càng tối đậm chừng ấy. Như vậy thì nhìn lại xét kỹ tất cả chúng ta, quý vị thấy có người nào không nhiễm không? Nếu không nhiễm cái này thì nhiễm cái khác, phải không? Người nào cũng có cái nhiễm ít nhiều thôi. Ít thì cái gương nó còn hơi hé hé sáng chút, còn nhiều đậm quá thì thôi hết trong, hết trong thấy ánh sáng mặt gương. Như vậy thì chúng ta tu là làm gì? Nói theo thằng ngày thằng Tú cho dễ thì là chùi gương, lao gương. Bởi vì gương đã sáng nhưng mà giờ bị phủ thì phải chùi, phải lao, chứ không nói cái cách kia được, vì chúng ta chưa có thể thẳng một cái được. Như vậy thì nó chuyển từ cái mặt gương tối biến thành mặt gương sáng, có chuyển không? Có đổi không? Đổi, nhưng mà thực chất của mặt gương có đổi không? Đổi cái trên bề mặt của nó, chứ thực chất mặt gương không có đổi. Chân như nó đổi cũng đổi trên cái bề dụng của nó, chứ còn cái thực thể nó không có đổi. Hiểu như vậy thì quý vị khỏi lầm. Chứ bắt trước ở đây mai mốt ai hỏi chân như có đổi không? Nó đổi. Hỏi đổi sao cái bi. Thì ta định nghĩa chân là chân thật, như là như như, mà nó đổi thì đó là khác rồi. Đây, ông hỏi thêm, nếu vậy chân như tức có biến đổi. Hồi nãy ông nói không đổi, bây giờ ông thấy giải thích vậy, ông thấy có lý rồi. Ông nói vậy, có biến đổi. Thì Ngài liền đáp, nếu chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. Hồi nãy nói chân như không biến đổi thì như vậy đó là ngoại đạo thiên nhiên. Bây giờ chấp chân như có đổi thì cũng là ngoại đạo luôn nữa. Thì ông pháp sư này ông bực quá, ông hỏi thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi, vậy thế nào thật đúng? Đáp, người thấy tánh rõ ràng như hạt minh châu mani hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tánh, nghe nói chân như biến đổi, bèn hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi, bèn hiểu không biến đổi. Pháp sư khen, nên biết Nam Tông, tức là thiền đốn ngộ, không thể lường, thật là hiểu, rộng rãi không thể lường. Như vậy, như khi nãy nói, đứng về thể chân như thì không biến đổi, nhưng mà đứng về dụng với chân như là biến đổi. Cho nên nói đổi cũng được, nó không đổi cũng được, tùy cái chỗ nhìn, phải không? Còn mấy vị pháp sư này thì chấp chữ đâu nghĩa đó, nó thiệt như vậy, cho nên rồi bị sai. Bây giờ tới một vị nữa.